Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Hòa thượng trụ trì chùa Hạnh Nguyện, trưởng ban chi sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Phú. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý Phật tử. Sáng hôm nay thầy có duyên trở về với chùa Hạnh Nguyện để chia sẻ Phật tử một bài pháp thoại. Bài pháp thoại thầy sáng hôm nay gửi đến quý Phật tử có cái chủ đề đó là lời là tương đối. Cái bài pháp sáng hôm nay để chia sẻ đến quý Phật tử, hy vọng rằng chúng ta học thêm một cái đạo lý. Cái đạo lý này giúp chúng ta sẽ bớt khổ trong cuộc sống hàng ngày. Nếu như chúng ta biết rằng cuộc đời này là tương đối, thì vì mình biết rằng là cái tâm của con người mình thường thường mình cái gì là mình mong cái đó nó phải trọn vẹn, nó phải tuyệt đối, nó phải đúng như ý mình. Trong khi đó mình quên một điều là chân lý của cuộc đời này, đó là nó chỉ có tương đối thôi. Chính vì cuộc đời chỉ là tương đối thôi mà cái mong muốn của mình á, mình thường làm cái gì mình chỉ mong là nó phải trọn vẹn như ý của mình, nó phải tuyệt đối như ý của mình, nó phải hoàn chỉnh, nó phải chỉnh chu. Mà trong khi cái chân lý của cuộc đời là nó không có cái gì tuyệt đối. Đó, chính vì vậy đó, rất nhiều lần trong đời ta thì cái chuyện đó, ông bà ta nói một câu, bốn từ là nhân vô thập toàn. Có lẽ ở đây tự ai cũng biết không? Bốn từ là nhân vô thập toàn. Người không mà trọn vẹn hết. Được cái này thì mất cái kia, hay cái này thì dở cái khác, đẹp cái này thì xấu cái kia. Phật tử có thể tìm một người đó trên cuộc đời này không? Người đó trọn vẹn về mặt bên ngoài và bên trong không? Người có thể là bên ngoài thì đẹp phải không? Bên trong thì xấu. Người ta nói là cái gì? Khẩu Phật thì tâm thì xà. Có người thì tâm thì Phật mà khẩu thì xà. Có người thì đẹp cái này thì khác. Cho nên quý Phật tử, ông bà ta nói là nhân thập toàn, không có ai mà trọn vẹn hết đó. Ta hay chê cuộc đời méo mó, sao ta không tròn trong tự tâm. Người ta nói cái câu thơ như vậy đó. Hoặc là cái câu như thế này nè, biết rằng là tôi không có mong anh hoàn hảo, bởi vì chính tôi đã hoàn hảo gì đâu. Đó, cho nên thầy hy vọng cái bài pháp thoại hôm nay với năm từ cuộc đời là tương đối, thầy mong rằng quý Phật tử sẽ ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thầy nói ví dụ như hôm nay chùa của mình đang sửa đúng không, mình ngồi đây á, mà mình mong là pháp thoại hôm nay mình ngồi một cái chỗ trang nghiêm, mát mẻ, phải như ý mình đúng không? Nhưng mà hôm nay mình về chùa mình thấy mình ngồi một cái chỗ là không được như ý của mình đi, thì nó chật đi. Giả dụ hôm nay là mình Phật tử ở đây ngồi có hơi nóng một chút á, thì mình cũng có thể chấp nhận được nếu mình hiểu này cuộc tương đối. Khi ta hiểu là tương đối rồi đó, ta phải luôn luôn có một cái ý thức như thế này nè quý Phật tử, là không bao giờ cái chuyện trên đời nó xảy ra như ý của mình. Mình biết được điều này á, quý Phật tử bảo đảm mình tự đi đâu mình cũng khỏe lắm. Cũng khỏe lắm. Ví dụ nghĩ là hôm nay vào đây nó như ý vậy, nhưng mà mình tới đó nó không như mình á, thì mình sao? Thì mình cũng không có buồn, vì mình biết cuộc đời là tương đối đâu ạ. Cái gì nó cũng có cái mức độ của nó. Đó, vì hiểu được điều này tự nhẹ nhàng lắm. Rất là nhẹ nhàng. Tự biết cái là vì cuộc đời là tương đối, vì con người không có ai hoàn hảo hết, cho nên cây bút chì á nó có cái gì? Nó có cái gì? Nó có cục gơm. Thấy không? Nó có cục gơm. Để làm chi? Để mà mình có thể mình viết sai, mình có thể sửa được. Thì thầy có Phật tử, đời mình á, nó là như vậy đó. Rồi thầy hỏi Phật tử nào,
có ai lấy ra cho thầy một cái ví dụ nào mà nói cuộc đời này cái gì nó cũng là tuyệt đối không? Không có nha. Tự chỉ cái gì đi thầy, chỉ ra cái khiếm khuyết nó cho coi. Cho nên biết được điều này á, quý vị tự sẽ thấy mình là à ha, cuộc đời này nó chỉ là tương đối thôi, nó không có cái gì là như ý mình hết, không có cái gì là tuyệt đối mình hết. Cho nên đỡ gì? Đỡ khổ. Thứ nhất cái đỡ khổ đó nè, đỡ đòi hỏi, đỡ khổ, tại vì mình thường mong cái gì cũng như ý của mình. Mà thầy nói cái điểm này nè, chính vì khi mình cầu nó mong như ý mình á, mình mới khổ, đúng không? Mình mong nó như ý mà nó xảy ra không có như ý mình, có phải mình khổ không? Khổ không? Khổ đó. Cho nên là nhà bác học nổi tiếng thế giới, ông Einstein đó đại chúng, ông tìm ra cái thuyết gì? Thuyết tương đối. Chỉ có cái tuyệt đối trên đời này, đó là cái gì? Cái tuyệt đối trên đời này chính là cái tương đối. À, chúng nhớ đó, cái tuyệt đối trên đời này chính là cái tương đối. Có nghĩa là mọi cái đều nằm trong cái vòng tương đối nếu ta còn nằm trong đời này. Cho nên nó là bây giờ mình khéo một chút á, quý Phật tử biết ứng dụng cái giáo lý tương đối ở trên đời này, mình sẽ đỡ khổ nhiều lắm. Cho nên là khi mà mình học Phật pháp, quý Phật tử, quý Phật tử phải đặt lại câu hỏi là cái bài pháp thoại á hôm nay á nó có ứng dụng gì trong đời sống hàng ngày của mình được không? Tự đặt câu hỏi vậy đó. Là hôm nay mình nghe thầy giảng sư này thuyết bài này, hoặc mình tới một đạo tràng khác, mình nghe thầy giảng sư thuyết một cái chủ đề khác, quý Phật tử đặt lại câu hỏi là cái chủ đề pháp thoại hôm nay, cái nội dung bài pháp thoại hôm nay có ứng dụng gì trong đời sống hàng ngày của mình được không? Nó có giúp cho mình giải khổ cái gì không? Nếu mà quý Phật tử biết cách như vậy á, mình lắng nghe một bài pháp thoại để mình có thể cởi mở những cái gút mắt, những cái đau khổ trong tâm mình. Và nếu như mình nghe bài pháp thoại mà nghe với cái tâm như vậy á, thì mình sẽ giúp cho mình đỡ khổ nhiều lắm. Cho nên tại ví dụ như Phật tử nè, điện á, thì có điện gì? Được âm điện dương, đúng không? Thì nhờ âm dương như vậy mình mới có thể có cái đèn nó sáng được. Rác thì có rác và hoa, nhờ rác á, thì mình mới bón phân cho hoa được, đúng không quý Phật tử? Cho nên nếu mà quý Phật tử biết khéo, quý Phật tử sẽ nhìn cuộc đời này á, mọi cái đều nằm trong cái vòng tương đối hết. Vì vậy mình sẽ đỡ khổ rất nhiều. Cái bệnh chung của con người mình là gì? Là mình thích đi tìm cái tuyệt đối. Mà thầy hỏi quý Phật tử nè, mình mong một người nào đó tuyệt đối không? Mình có tuyệt đối chưa? Mình có chưa? Chưa. Nó đặt đặt là câu hỏi đi, chính bản thân mình á còn chưa tuyệt đối thì làm sao người khác có thể tuyệt đối được, đúng không? Dù mình tự thấy thầy, đúng không, nhìn thầy như vậy nè chứ chẳng biết làm cái gì đó. Ngoài cái việc là đi nói chuyện với pháp, với ông nấu ăn thầy cũng không biết nấu, làm gì cũng không biết làm hết đó. Ví dụ vậy đó, bản thân thầy tự nhìn thầy tự sẽ thấy là thầy rất là dở nhiều cái khác, chỉ biết làm có vài cái thôi. Thì quý Phật tử cũng vậy, quý Phật tử có thể hay cái này nhưng Phật tử sẽ dở cái khác. Ngay cả Đức Phật của mình, chúng biết Đức Phật có tam năng tam bất năng, Đức Phật có ba điều làm được và ba điều không làm được. Ngay cả Đức Phật của mình, nó quý Phật tử, mà Ngài còn có ba điều không làm được nữa mà. Thầy nói ví dụ nè, Ngài là còn tạo nghiệp như mình không? Đức Phật còn tạo nghiệp không? Không. Đức Phật không còn tạo nghiệp nữa, nhưng mà Đức Phật vẫn phải trả nghiệp như này. Chúng nhớ rồi đó, Đức Phật của mình đó là Ngài không còn tạo nghiệp nữa, nhưng mà những cái nghiệp của Ngài trong quá khứ Ngài vẫn phải trả. Cho nên có những lúc Ngài vẫn bị đau đầu, có những khi Ngài đi thuyết pháp ở một cái nơi đó Ngài vẫn bị người ta chửi, có những khi Ngài bị lăn đá đến nỗi chảy máu chân, có những khi Ngài đi đến có những nơi là Ngài không có cúng dường cho Ngài, có mấy ngày Ngài bị đói luôn đó. Cho nên quý Phật tử thấy không, là Đức Phật của ta còn có tam năng tam bất năng, trong đó đó Ngài không tạo nghiệp nữa nhưng mà Ngài vẫn phải trả nghiệp. Đức Phật giác ngộ, Đức Phật độ được vô số chúng sanh, nhưng mà Ngài có độ tận hết tất cả chúng sanh được không? Không. Đó, còn một điều này nữa nè quý Phật tử, là Đức Phật á, độ được rất nhiều người nhưng Ngài không độ được cho những cái người không có duyên với Ngài. Đó, quý Phật tử thấy điểm này nha. Đức Phật độ được nhiều người lắm nhưng mà những người á, không có duyên với Đức Phật, Đức Phật độ đâu có được. Cho nên khi ta hiểu được điều này á, tự nhiên mình hiểu đời cho nó nhẹ nhàng, đúng không? Quý Phật tử biết rằng là cuộc đời này á, nó đã vốn nhiều đau khổ rồi. Con người sống với nhau á, nếu mà mình còn ghen ghét hơn thua thù hận nhau nó khổ lắm. Cho nên bây giờ mình tập nhìn, mình ứng dụng cái bài pháp này là cuộc đời là tương đối, mình tập nhìn cuộc đời này với cái mắt tương đối thì mình nhìn cái gì nó cũng nhẹ, nhìn cái gì nó cũng nhẹ nhàng. Mà cái nguyên nhân khổ của ta là gì nè? Cái nguyên nhân khổ của cuộc đời mình đó là chính là mình cứ mong mọi chuyện nó như ý mình, đúng không? Và khi mà mọi chuyện á nó không có như ý mình á thì mình sẽ khổ. Cho nên ông Tô Đông Pha ông có một cái câu thơ rất là hay thưa đại chúng. Cái câu thơ đó như thế này nè: khói tỏa Lô Sơn sóng Chiết Giang, chưa đi đến đó hận muôn ngàn, nhưng đến nơi rồi không gì cả. Khói tỏa Lô Sơn sóng Chiết Giang. Đại chúng hiểu không? Tôi đọc lại câu thơ nè: khói tỏa Lô Sơn sóng Chiết Giang, chưa đi đến đó hận muôn ngàn. Có nghĩa là ông nó thấy nơi Lô Sơn nó rất là đẹp, ông nghĩ rằng là phải đến đó thì mới thỏa mãn được ước nguyện của mình. Mà nếu mà không đến đó được á, mình cảm thấy mình hận muôn ngàn, buồn khổ nhiều điều lắm. Nhưng mà đọc hai câu sau nè: nhưng đến nơi rồi không gì cả. Khói tỏa Lô Sơn sóng Chiết Giang, có nghĩa là nó cũng bình thường như những nơi khác thôi. Thì cũng phải yếu như tử, bình thường có cái tâm gì? Đứng núi này, trong núi nọ. Mình cứ nghĩ đến cái này, được cái này mình mới hạnh phúc phải không? Nhưng mà không phải như vậy. Khi mà mình tới đó rồi thì mình thấy thì nó cũng như ở nhà mình thôi, có khác cái gì đâu, đúng không? Thì ông Tô Đông Pha cũng cảm nhận, ông nói ra cái điều này. Cho nên quý vị tự biết là con người ta là thường như vậy đó. Ta được cái này thì ta mong cái khác, ta được cái khác thì ta mong cái kia, ta được cái kia thì ta mong cái nữa. Mà chính vì những cái mong của mình đó, nó là cái nguyên nhân của đau khổ. Nguyên nhân đau khổ. Cho nên đó là quý Phật tử hãy chuẩn bị trong lòng của mình, đúng không? Những cái giáo lý của Đức Phật, để đạo lý của Đức Phật soi đường cho mình. Thì khi mà đụng chuyện trong đời sống hàng ngày á, mình ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày, mình sẽ giải khổ cho mình. Quý Phật tử phải học Phật với kiểu đó nha, chứ đừng có học Phật ví dụ như vậy nè. Phải hỏi Phật tử: Tam Bảo là gì? Dạ, Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Thuộc không? Thuộc. Thì hỏi Tứ Đế là gì? Dạ, Tứ Đế là Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế, Đạo Đế. Thuộc không? Thuộc. Hay quá, nhưng mà đụng chuyện vẫn khổ. Cái vấn đề đặt lại với Phật tử là mình hãy học Phật Pháp như là những cái pháp môn thực tập trong đời sống hàng ngày của mình, để giúp cho mình đó cởi mở những cái nỗi khổ niềm đau. Ví dụ thầy nói về giáo lý Tứ Đế nha: khổ, tập, diệt, đạo. Quý Phật tử ứng dụng như thế nào? Khổ nè, ví dụ như ngồi hôm nay quý Phật tử ngồi đây, quý Phật tử có ai bị đau lưng không? Có ai đau lưng không? Có không? Bây giờ thầy hỏi đi, già rồi có ai bị mờ mắt không? Mắt có mờ không? Kiểu như mắt mờ thấy không rõ là một nỗi khổ, đúng không? Thì nó là khổ đế. Nguyên nhân của khổ đế là gì? Là tập đế. Là do cái gì? Do mình thức khuya, do mình đọc sách nhiều, phải không? Do gan mình yếu, hay do mình lớn tuổi rồi mắt mình mờ. Đó gọi là tập đế. Diệt đế là gì? Diệt đế là mình chữa lành bệnh để con mắt mình nó có con mắt sáng bình thường, an lạc, phải không? Đó là diệt đế. Còn đạo đế là gì? Đạo đế là cái con đường giúp cho mình thoát khổ. Mà đạo đế ở đây tức là cái phương pháp giúp cho mắt mình sáng lại. Đó là mình biết nghỉ ngơi, mình biết uống thuốc thì con mắt mình nó sáng lại. Vậy đó. Thì ví dụ một cái ví dụ đơn giản chúng tôi tự thấy đó là con mắt mình nó mờ, đó là khổ đế, phải không? Tập đế, diệt đế, đạo đế. Thì cuộc sống hàng ngày của quý Phật tử, mình hãy biết ứng dụng lời Phật dạy để mà làm sao á, trong mỗi chuyện mình tiếp xúc hàng ngày á, mình bớt khổ. Đó là đúng. Chứ còn không á, tự hỏi là thì hỏi của tự là Tứ Đế là gì? Dạ thưa thầy, Tứ Đế là Khổ Đế, Tập Đế, Đạo Đế, Diệt Đế. Thuộc không? Thuộc. Tam Bảo là gì? Dạ Phật Pháp Tăng. Thuộc. Bát Chánh Đạo là gì? Dạ Bát Chánh Đạo là Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Nhân Tâm, Chánh Niệm, Chánh Định. Dạ thuộc. Ứng dụng được không? Dạ không. Thì cuối cùng kết quả sao? Mình vẫn khổ như thường. Đó. Cho nên cái năm từ cuộc đời là tương đối á, thầy gửi đến cho quý Phật tử hôm nay á, thầy mong quý Phật tử á là để cho mình á, chuẩn bị cho mình sẵn cái ý thức này. Mình sống với lại cái đạo lý này á, thưa quý Phật tử, mình đụng chuyện gì nó nhẹ nhàng lắm. Thế nhưng không có như ý mình thì mình cũng không có khổ. Bây giờ thầy bắt đầu thầy ứng dụng trong cái cuộc sống hàng ngày nha. Bây giờ thầy hỏi quý Phật tử á, cái ly này là lớn hay nhỏ? Lớn hay nhỏ? Ai nói cái ly này lớn? Ly này vừa. Lớn hay nhỏ? Ai trả lời thầy coi đó. Lâu nay lớn hay nhỏ? lớn hơn cái ly khác. Hồi giờ thầy hỏi ai nói cái ly này cái ly nhỏ?
Nhỏ
hơn cái ly lớn. Thấy chưa? Thầy hỏi có một cái thôi là quý Phật tử, Phật tử nhận ra một điều liền. Thầy hỏi cái ly này lớn hay nhỏ? Phật tử trả lời nhỏ á, thì thầy lấy cái ly nhỏ hơn, thầy nói ủa cái ly này lớn hơn cái ly nhỏ. Còn mà quý Phật tử trả lời cái ly này lớn á, thì lấy cái ly lớn bự ra nữa, ủa cái ly này nhỏ hơn cái ly lớn mà. Phật tử thấy chưa? Cho nên á, khi mình họ nói là lớn nhỏ là mình nói sao? Nó chỉ có tương đối thôi, đúng không? Nó lớn là lớn với cái gì? Nó lớn là nó lớn hơn mấy cái ly nhỏ, đúng không? Còn nó nhỏ là nhỏ với cái gì? Nó nhỏ là nhỏ hơn cái ly. Được đấy chứ? Cho nên đó, mình không biết á, chưa hiểu Phật pháp mình nói cái ly này là cái ly lớn, không có nhỏ, phải không? Mình sẽ chấp vào cái ý mình là cái ly lớn, nhưng mà mình quên đó, là nó chỉ lớn với cái ly nhỏ thôi, nhưng nó sẽ nhỏ với cái ly lớn, đúng không? Cho nên hiểu cái điều này á, ai nói lớn á mình nói ờ à, thì là cái ly lớn hơn cái ly nhỏ, đúng không? Còn có người khác vô nói trái cái ý lớn thì nó là cái ly này là cái ly nhỏ mà, trái là ý của mình, thì mình sẽ nói làm sao? Ờ à, cái ly này nhỏ đối với cái ly lớn, tự nhiên nó khỏe chưa? Khỏe không? Khỏe liền, khỏe liền, đỡ khổ liền. Rồi bây giờ thầy hỏi bác nha, bác này bây giờ trong đây là nhỏ hay lớn?
Nhỏ hơn người lớn.
Thấy chưa, mới thử ngộ ra điều này chưa, hiểu không? Bây giờ mình gọi bác này thì giờ chắc là bác 7, 7, 80, bác 7, khoảng 70 không bác? 77 tuổi, phải không? Nếu như mà gặp thầy, thầy sẽ nói là ồ, bác lớn quá ha, đúng không? Bác lớn tuổi quá ha. Nhưng mà bác đi nói chuyện với cụ trăm tuổi, bác nói là dạ cụ lớn quá ha. Lúc đó thì bác sẽ nhỏ. Đó, bác tự hiểu không? Vậy thì lớn nhỏ nó chỉ là tương đối thôi. Nó lớn là lớn với cái gì? Nó nhỏ là nhỏ với cái gì? Bây giờ thầy hỏi nè, bây giờ bác 77 tuổi, cô bên này cô 50 đúng không? Thầy cho 50 đi, thì cô sẽ nhỏ hơn bác. Vậy thầy hỏi tự hai người này, người nào lớn hơn? Bác lớn hơn. Giờ thầy chứng minh bác không lớn hơn thì coi nè. À, 70 lớn hơn 50. Đúng, thật sự là 70 lớn hơn 50. Nhưng quý Phật tử biết không, nó chỉ tương đối thôi. Bây giờ là bác lớn hơn cô 50 tuổi, nhưng mà ta nói khoảng 20 năm nữa là bác làm sao? Lúc đó biết đâu bác đang đứa con nít ở đâu rồi á. Có nghĩa là khoảng 10 năm nữa thì 90 đi, bác ra đi không? 10 năm sau nữa bác đứa con nít ở đâu 10 tuổi rồi, đúng không? Lúc đó bác 10 tuổi, cô này 10-20 năm sau là 70. Lúc đó bác 10 tuổi, bác gặp cô khi 70, bác nói dạ bà, con chào bà. Chúng thấy chưa? Nó thay đổi. Không có cái gì á là tuyệt đối đứng yên một chỗ. Đó, bác tự hiểu cái điều này chưa? Bây giờ bác lớn hơn cô này là hớn hơn bây giờ thôi. Rồi một thời gian nào đó đó thì nó sẽ đắp đổi, nó thay đổi. Cho nên cái cuộc đời này á, mình phải hiểu cái điều là không có cái gì là tuyệt đối, không xê dịch hết. Khi mình hiểu như vậy, quý Phật tử sẽ thấy cuộc đời mình nó nhẹ nhàng. Bây giờ thầy lấy ra cái ví dụ khác để quý Phật tử thấy nè, cái bông này á đẹp hay xấu? Bông này đẹp. Ai nói? À đẹp. Rồi ai nói bông này xấu? Ai nói bông này xấu? Thấy chưa? Đó trả lời được đâu. Vậy thầy hỏi cuối cùng câu trả lời là bông này đẹp hay xấu? Đẹp. Thầy nói bông gì mà xấu quá cả. Gì bông này mà đẹp cái gì? Bông nhựa mà đẹp cái gì trời? Xấu quá cả. Vậy cuối cùng thật sự là cái bông này xấu hay đẹp? Thấy chưa? Hỏi ra còn không biết đường trả lời. Cuối cùng bông này xấu hay đẹp? Biết đường trả lời rồi hả? Tương đối. Tương đối. Bây giờ nó đẹp là đẹp với lại cái người mà hợp với nó, thấy không? Ví dụ như lâu nay mình thích màu vàng, ví dụ lâu nay mình thích hoa, thì mình thấy hoa này đẹp. Lâu nay mình không có thích hoa, thì bây giờ mình nhìn cái hoa này mình nói trời, hoa này mà đẹp cái gì? Hoa này hoa nhựa nữa mà đẹp cái gì? Mình nói hoa này nó xấu. Vậy thì bản chất của hoa này là đẹp hay xấu? Là đẹp hay xấu là ở nơi mình, phải không? Nếu mình thấy nó hợp với mình cho nó đẹp. mình thấy nó không hợp với mình, mình cho nó là xấu. Thế thì thầy muốn nhắc với đại chúng hiểu cái ý ở đây này nè, mọi cái nó chỉ là tương đối thôi, đẹp hay xấu nó không có một cái nhất định của nó, hiểu chưa? Vì vậy cho nên đó, sau này có người, ví dụ mình cho mình mai này đẹp đi, có người nói trời ơi mai này xấu quá, mình có đi cãi nhau với người ta, có đi cãi bằng đường là đẹp không? Cãi không? Không. Cãi là cái gì? Bây giờ mình biết à, mình thì cho là đẹp, người ta thì cho là xấu, đó là cái ý kiến của hai người. Cái bản chất của nó là nó không có cái nhất định là đẹp xấu, mà nó là tương đối thôi. Có người nhìn nó là đẹp, có người nhìn nó là xấu. Vì vậy thì mình sẽ không có cãi nhau. Thấy giờ vậy là sau này còn cãi nhau nữa không? Còn không? À, không còn cãi nhau nữa. Rồi bây giờ mình nói cái đẹp xấu nè. Bây giờ người như thế nào gọi là đẹp? Ai trả lời cho thầy coi, người như thế nào gọi là đẹp? Người sao? Mắt sáng phải không? Mắt bự đẹp phải không? Mũi cao phải không? Răng trắng phải không? Khuôn mặt cái sang phải không? Tóc đen mượt đẹp phải không? Mình có nghĩ như vậy không? Đúng ha, mình chung chung là như vậy. Nhưng mà cái người như vậy mà trong tâm á, lúc nào cũng đi nói xấu người khác, nghĩ cái điều xấu, mình có cho người đó là đẹp không? Không. Mình nói cái đẹp của con người là cái đẹp ở cái nếp, đúng không? Thì có người cho cái đẹp ở bên ngoài, có người cho cái đẹp là cái đẹp ở bên trong. Nhưng thưa quý Phật tử á, thầy nói giả dụ một người có đẹp ở bên ngoài, đẹp cỡ nào đi nữa cũng có những cái nét tương đối của nó thôi. Chủng con người của mình bên trong cũng vậy, thưa đại chúng. Mình gọi là cái đẹp đạo đức ở bên trong. Nếu mình chưa chứng thánh á, thì mình vẫn còn uẩn khuất ở đâu đó trong tâm hồn của mình, những cái tâm ý, nó có những cái tâm ý rất sâu. Đúng không quý Phật tử? Ngay hôm nay quý Phật tử đi chùa rồi nè, thầy bảo đảm trong tâm quý Phật tử vẫn còn những cái tư tưởng xấu. Có đồng ý với thầy điểm này không? Đúng không? Vẫn còn. Có thể ngày hôm nay quý Phật tử ngồi đây, quý Phật tử không có nghĩ gì xấu hết, nhưng trong tâm thức quý Phật tử, trong tàng thức có còn những cái ý xấu không? Còn không? Còn. Tự phải nhớ đi mày. Nó vẫn còn những cái ý xấu. Thế thì mình mới thấy một điều này nè, khi mình chưa chứng thánh A-la-hán á, thì trong tâm mình vẫn còn những cái tư tưởng xấu quý Phật tử. Cho nên cái chuyện đẹp xấu á, nó cũng ở cái mức độ tương đối thôi. Và một thời gian sau, một người đẹp còn đẹp nữa không? Không. Một thời gian sau cái nhan sắc bên ngoài á, nó sẽ thay đổi. Và bên trong mình, giả dụ bây giờ mình tốt đi, một thời gian sau mình không biết tu, mình còn tốt không? Không. Bây giờ mình xấu đi, mình biết tu, một thời gian sau nó tốt không? Tốt. Đó, quý Phật tử thấy cái điểm này. Để quý Phật tử thấy mọi cái nó tương đối, nó không có gì tuyệt, thì mình đừng mong nó như ý của mình. Mà khi mình đừng mong nó như ý của mình, thì khi đụng chuyện xảy ra, không có khổ việc. Ý, đại ý của cái bài này thầy muốn nhắn với Phật tử đó, là cuộc đời cái gì nó cũng ở một cái mức độ tương đối của nó thôi. Thì ở một cái mức độ tương đối thì mình đừng có mong cho nó phải như ý của mình. Và khi mình đừng mong như ý của mình, nó xảy ra cái chuyện bất như ý ấy, thì mình sao? Mình mỉm cười nhẹ nhàng, đúng không? Mình mỉm cười nhẹ nhàng. Rồi bây giờ thầy lấy vào ví dụ khác. Bây giờ mình tìm chồng, không? Tìm chồng thì trong mấy cô á, thì ai cũng mong là tìm được ông chồng hiền lành, đúng không? Biết lo cho gia đình, đúng không? Không có bài bạc, không có rượu chè, không có bê tha, không có ma túy, không có ăn chơi, ai cũng mong như vậy hết á. Nhưng mà nếu mà được ông chồng không có nhậu nhẹt, bài bạc, rượu chè, bê tha, biết lo cho gia đình á, tốt chưa? Tốt chưa? À, thầy cho cái ông chồng được như vậy luôn đi, không lo cho gia đình xong cà keo, chỗ đó cũng khổ cho vợ, đúng không? Không biết lo cho gia đình hết, đúng không? Nhưng mà ông hay chửi vợ, khổ không? Cũng khổ, phải không? Ông biết lo hết cho gia đình, đúng không? Ông biết lo làm ăn, ông không có quậy bài bạc chơi bời vậy đó, mà ông làm nhiều cũng dữ hết đó. Rồi ông lo cho con, ông lo cho vợ, ông tính tám từng đồng một cách, vậy có khổ không? Khổ. Thương quý Phật tử, ta phải hiểu cái điều này nè. Khi mình tìm một người chồng trong đời này, cái người chồng đó không bao giờ như ý của mình đâu. Có phải không mấy cô? Phải không? Có ông chồng nào mà như ý với cô không? Nếu có thì là do mình biết chấp nhận. Mình biết chấp nhận. Chứ thật ra mình không bao giờ mình tìm được một người chồng mà hoàn toàn như ý của mình hết. Vì sao vậy? Vì chính bản thân mình cũng không thể như ý được. Chính mình chưa có hoàn hảo mà, thì mình làm sao tìm được một người chồng hoàn hảo được. Vì vậy cho nên hôn nhân nó mới có lục đục, vợ chồng nó mới có lục đục. Đó, cho nên là một cái nguyên tắc tìm chồng, cô tự tìm một cái người chồng nào mà thôi nó ở một cái mức độ tương đối là thôi. Chứ mình mong cái người đó như ý của mình đó, thưa quý Phật tử, không có được đâu. Ta phải nhớ cái điểm này. Rồi bây giờ mình ứng dụng cái bài pháp này trong cái việc đi tìm công việc của mình. Bây giờ có những người đó, tìm được cái việc, ví dụ như là có cái việc tốt đi thì làm nhiều tiền, nhưng mà sao, có khi làm được nhiều tiền thì suốt ngày vẫn không có đi chùa được, đúng không? Có những khi thì mình muốn rảnh đó, mình làm cái việc gì mà có thời gian rảnh tối đi chùa, hoặc rảnh rảnh đi chùa thì tiền lại ít, đúng không? Có những khi mình được tìm được cái việc rất là tốt, lương rất là cao, thời gian thì rảnh nữa, nhưng mà làm nó ô nhiễm, nó dễ bệnh. Có thấy chưa, có tự thấy chưa? Cũng có nhiều người lương cao, công việc á thì có tiền, nhưng mà sao, làm có những cái trái với lương tâm đạo đức. Đó, quý tử mới thấy rằng là thật sự á, cuộc đời này người ta hay nói cái câu đó là gì ạ? Đời không như là mơ, phải không? Cho nên sao? Nên ta đừng có mong nó như ý của mình. Nó được cái này, nó mất cái khác của quý tử. Ví dụ hôm nay, rõ ràng là hôm nay quý tử đi chùa, thì rõ ràng ở nhà của quý tử là bỏ việc ở nhà, đúng không? Bỏ việc ở nhà, hoặc là làm thì mình làm buổi sớm, hoặc là chiều nay mình về mình làm. Rõ ràng hôm nay mình đi chùa thì cái việc ở nhà mình nó sẽ bị động lại các bạn. Ta phải hiểu được cái điều đó. Thì ta tìm trong cái công việc, ta tìm trong cái việc đẹp xấu, ta tìm trong cái việc tìm chồng, ta tìm trong cái việc lớn nhỏ nó cũng vậy. Bây giờ mình đi tìm một người bạn. Có lẽ đây cái Phật tử ai trong chúng ta cũng mong tìm cho mình một cái người bạn như ý, đúng không? Một người bạn hiền lành, một người bạn thật thà, một người mình gọi là tri kỷ, tri âm đi, hiểu mình, thương mình, biết được mình, và có thể cùng mình vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Nhưng thưa quý Phật tử, tìm một người bạn như vậy dễ hay khó? Khó không? Khó lắm, phải không? Lỡ bữa nào đó mình thấy được một người thương mình, hiểu mình, cũng thật thà, cũng chân chất, nhưng mà bữa nào rồi đó mình cũng nhận ra một điều như thế này, người đó cũng có cái gì đó nó không có như ý của mình, đúng không quý Phật tử? Một bữa nào đó mình sẽ nhận ra một điều như thế này, là mình sẽ nhận ra cái người đó có cái gì đó không có như ý của mình. Thế thì ta mới hiểu ra sự thật trong đời này, mọi cái chỉ là tương đối. Bây giờ quý tử nhìn lại bản thân mình để thấy cái thân mình được cấu tạo từ đâu? Phải từ bốn đại ái không? Là gì? Đất, nước, gió, lửa, vân. Thân mình là đất, nước, gió, lửa. Giờ quý Phật tử ngồi đây, nhưng có thể biết đâu chiều nay mình bị trúng gió, đúng không? Rồi ngày mai nữa mình có thể bị bệnh gì đó, phải không? Bây giờ khỏe, ngày mai bệnh. Bây giờ bệnh, có thể ngày mai khỏe. Đó, cái thân mình thấy không, nó tương đối, nên mình cũng không có tuyệt đối được. Rồi bây giờ ứng dụng trong cái tâm ý của mình. Giờ quý tử thấy trong cái tâm mình đó, giờ quý tử đang ngồi đây là nghĩ thiện hay ác? Thiện hay ác? Thiện, đúng không? Có ai mà ngồi đây nghĩ ác đâu, có không? Không. Ngồi đây quý tử đang đa phần là chúng ta đang nghĩ thiện hết. Nhưng mà có chắc là giờ đến 3 ngày sau quý Phật tử lúc nào cũng nghĩ thiện không? Có không? Không. Biết đâu nha, thầy nói đang ngồi nghe pháp đây, tí nữa mà nghĩ cái điều sai đó. Tí nữa nghe pháp xong đi xuống dưới là nghĩ điều sai đó, phải không? Ăn cơm mà cơm thiếu cơm hay cơm sống một cái là khó chịu rồi đó, phải không? Ăn mà đồ ăn mặn quá cũng khó chịu, thiếu đồ ăn cũng khó chịu, phải không? Tôi thấy chưa? Mà ngồi đây không khéo quá chừng nóng quá cũng khó chịu. Đó, mình thấy rằng là cái tâm ý của mình đó, nó cũng thay đổi lúc này lúc kia. Cho nên người ta mới có cái câu là con người ý vọng gần ai, khi mừng khi giận đổi thay khôn lường, vội vàng khi ghét khi thương, khi thương thương vội khi lì lì mau. Đó, bây giờ mình ứng dụng vô cái việc thương ghét cũng vậy thôi đại chúng. Có ai thương mình mãi mãi không? Có ai không? Không. Có ai ghét mình mãi mãi không? Không luôn. Đại chúng mày thấy cái điều này tự nhiên đỡ khổ liền. Hôm nay người ta thương mình, ngày mai có thể người ta ghét mình. Hiểu được điều này đỡ khổ chưa? Đỡ chưa? Đỡ liền. Hôm nay người ta ghét mình, có thể ngày mai người ta thương mình. Tại vì cuộc đời là tương đối, mọi cái nó có thể thay đổi được quý Phật tử. Hôm nay người ta ghét cay ghét đắng mình đó, nhưng một lúc nào đó người ta hiểu mình, người ta thương mình. Và hôm nay người ta thương mình đó, có thể nửa tháng sau, nửa năm sau người ta phản bội mình. Chính vì vậy mà ta thấy trong đời này có những khi người ta rất thương, nhưng có một lúc nào đó mình thấy người đó là kẻ thù của nhau. Đúng không quý Phật tử? Đó, cái chuyện thương ghét nó cũng vậy. Cho nên đó, thầy mong quý Phật tử hiểu cái thương ghét trong đời này, hoặc là bất kỳ cái việc nào trong đời này, nó chỉ ở một cái độ tương đối thôi. Tương đối có nghĩa là gì? Tương đối có nghĩa là không có cái gì hoàn toàn tuyệt đối, không có cái gì chỉnh chu, không có cái gì như ý của mình được, không có cái gì mà 100% là tuyệt đối. Ví dụ như là quý Phật tử thấy cái áo thầy đang bận ở đây đúng không? Là cái áo sạch hay dơ? Áo sạch hay dơ? Sạch, gọi là sạch đúng không? Nhưng mà nhìn kỹ lại đi, nó cũng có mấy điểm dơ ở đây. Thâm kim, ví dụ vậy ha. Thế nó dính cái gì dơ? Thầy thấy không? Không thấy. Ngồi dưới đó thấy cái áo thầy đẹp đẹp, màu vàng đẹp quá. Mới rồi không? Giờ thông báo, áo mới có 2 tháng à. Áo mới, áo sạch, áo mới. Nhưng nếu tự nhìn kỹ lại á, sẽ thấy trong cái áo của thầy nó có mấy điểm cũng dơ dơ, dính bụi. Vậy thì thưa quý Phật tử, ta phải thấy cái điều này. Trong cuộc sống này mọi cái nó đều có cái mặt này, cái mặt kia. Nó có cái mặt này, có mặt kia. Một cái ngôi nhà mà xây lên dù đẹp cỡ nào đi nữa thì nó vẫn có một vài cái điểm thiếu sót trong đó. Thì đâu có thấy gì đó. Cho nên đó là nếu mình là một người khôn khéo, mình biết nhìn đó, mình nhìn vào cái căn nhà đó, mình sao? Mình đừng có nhìn vào cái điểm thiếu sót. Hiểu không? Mình đừng có nhìn vào cái điểm thiếu sót, mà mình hãy nhìn vào cái nét tổng quan là cái nhà nó đẹp. Thì cũng vậy, sau này khi quý Phật tử nhìn một người nào đó, quý Phật tử nhìn một người nào đó, mình cũng đừng có nhìn cái lỗi của người đó. Hiểu không? Thật sự con người chúng ta ai cũng có những cái lầm lỗi hết. Nếu mình hiểu thì mình hãy nhìn toàn vẹn cái con người đó, đừng có nhìn cái lỗi của người đó không, rồi mình chấp vào cái lỗi của cái người đó, rồi mình cho người đó là xấu. Ở đây ai đưa tay giùm thầy nói ở đây là mình hoàn toàn tốt á? Ai đưa tay giùm thầy? Không có phải không? Không có ai hoàn toàn tốt hết. Ở đây ai đưa tay giùm thầy nói ở đây chúng ta hoàn toàn xấu? Có không? Không luôn, thấy chưa? Mà mình có tốt, mà mình có xấu. Ở đây chúng ta có tốt, có xấu, có. Chính vì vậy đó, quý Phật tử học cái bài học là sau này khi mình nhìn về một người nào đó, mình nên nhìn cái tốt của người đó thì hay hơn. Mình nên nhìn cái tốt để cuộc đời này nó bớt đau khổ. Rồi bây giờ thầy kể câu chuyện cho tử nghe. Câu chuyện này có cái bà lão, hôm đó bà đi ra biển với cái đứa cháu. Và chúng biết khi mà bà đi ra biển với cái đứa cháu á, thì trong lúc mà cái đứa cháu nó mãi mê tắm biển á, thì bắt đầu gió biển sóng mạnh quá, nó mới cuốn trôi cái đứa cháu đi. Thì lúc đó bà mất cái đứa cháu rồi, bà buồn, bà khổ quá, bà khóc. Bà khóc, bà la, bà hét, bà gào lên là: trời ơi, ông trời, sao ông lại nỡ lòng nào bắt đi cái đứa cháu của tôi, trả cái đứa cháu lại cho tôi đây. Rồi tôi khổ quá, không có cháu tôi chết để sống được. Trong cái lúc mà bà gào thét, bà khóc như vậy, bà mong một cái phép màu nào đó, bà mong một cái vị thần linh thượng đế nào đó trả lại cái đứa cháu cho bà. Thì là chúng biết không? Thì trong lúc bà khóc, bà gào gì đó, thì lúc bà mở mắt ra thì bà thấy đứa cháu đứng trước mặt, hay đứng trước mặt bà. Rồi bà mừng quá, bà mới sao ạ? Bà mới cảm ơn, rồi cảm ơn cuộc đời, cảm ơn thượng đế, cảm ơn thần linh đã nghe cái ước nguyện của bà, đã trả lại cái đứa cháu cho bà. Vì hồi nãy bà mất cái đứa cháu, bà khổ, bà tưởng nó chết rồi, bà khổ quá, bà khóc, bà la quá trời. Bà mong ở cuộc đời này, mong thượng đế nào đó, linh thiêng nó trả lại cái đứa cháu cho bà. Khi bà mở mắt ra, bà thấy cái đứa cháu thì bà mừng quá. Nhưng mà khi bà chạy tới, bà ôm cái đứa cháu thì bà bực lên. Chúng biết bà bực cái gì không? Bực cái gì không? Trời ơi là trời, thần linh thượng đế vậy đó hả? Hồi nãy đứa cháu của tôi, nó khi mà nó gặp tôi, nó có đội cái nón, bây giờ cái nón nó đâu? Cho tôi chẳng thấy cái nón ở đâu, nó dậy, trả cái nón ở đây. Ở đây chúng thấy không? Có nghĩa là gì ạ? Chúng thấy cái bà này, khi mà mất cái cháu khổ không? Khổ. Cái mong muốn của bà là chỉ mong sao? Chỉ mong là tìm ra được cái đứa cháu này thôi. Nhưng mà khi tìm được cái đứa cháu rồi đó thì bà lại đòi cái khác nữa lắm. Cái nón của nó đâu? Hồi nãy lúc nó chưa biến mất á, cái nón có cái đội cái nón mà. Bây giờ cái nón ở đâu? Trả cái nón ở đây. Mình cũng vậy á, mình cũng vậy á. Khi mình giàu rồi á thì mình muốn mình giàu hơn nữa. Khi mình đẹp rồi thì mình muốn mình đẹp hơn nữa. Khi mình khỏe rồi thì muốn khỏe hơn nữa. Khỏe rồi thì muốn sống thọ hơn nữa. Thấy đúng không? Được cái này ta cầu cái khác, được cái khác ta mong cái khác nữa, được cái khác ta lại mong cái khác nữa. Và chính vậy cả cuộc đời của ta, gần như cả đời ta chỉ sống trong cái sự mong mỏi thôi. Thế thì tại sao ta không có khôn ngoan? Ta biết chấp nhận những gì đang xảy ra trong hiện tại. Chúng ta đúng chưa? Vì ta biết đời là tương đối, thì ta dạy gì ta mong với những ý của mình. Mà thưa quý Phật tử, có mong như của mình nó có như ý không? Không. Ta đã học về cái đạo lý là vô thường rồi, phải không? Ta học mọi cái nó có thể thay đổi được, thì làm gì có những cái chuyện mà nó như ý của mình được. Quý Phật tử phải hiểu này, mọi cái nó đều thay đổi, thì không có cái gì trong đời này nó có thể như ý của mình hết. Chính vì vậy đó, cũng như cái bài này, chỉ mong tìm được đứa cháu. Chứ tìm được đứa cháu rồi là chỉ mong tìm được cái nó đó. Rồi có một câu chuyện nữa. Có cái người bà này có hai đứa con trai với tự. Một đứa là bán cây dù, là chúng biết cây dù mà mình che nắng che mưa á. Thường thường cây dù là mình che trong mùa gì? Mùa mưa. Còn một đứa là bán giày. Mà lại chúng biết không, mùa giày mà cũng bán đắt á thì bán trong mùa gì? Mùa nắng. Người ta mới đi giày. Chúng biết á, một năm mới có hai mùa, mùa nắng và mùa mưa. Mùa nắng thì cái đứa nào bán đắt? Đứa bán giày bán đắt. Thì là chúng biết không? Thì cái đứa nào bán ế? Đứa bán dù ế. Mùa nắng thì bà buồn, bà khóc, bà nói trời ơi là trời, tụi con cũng khổ như trời, tôi có hai đứa con trai. Mà cái đứa bán dù ấy, cái mùa nắng nó bán ế, bà buồn, bà khóc hết cả mùa mưa. Cái bắt đầu qua mùa nắng, thì sao? Bây giờ quán qua mùa mưa á, thì cái đứa bán dù nó bán đắt rồi á, thì cái đứa bán giày nó bán ế. Cái nãy là bà khóc vì cái đứa bán dù. Bây giờ mùa mưa thì bà khóc cho cái đứa bán giày. Trời ơi là trời, tôi có hai đứa con mà khổ quá đi. Bây giờ mùa mưa cái đứa bán giày nó bán được, phải không? Thế là trong một năm á, bà khóc 6 tháng cho đứa bán giày và 6 tháng cho đứa bán dù. Thế là nguyên năm bà khóc á. Khóc 6 tháng bán dù, khóc 6 tháng bán giày. Thì chúng thấy nó khổ chưa? Bây giờ mới tự để ý nè. Nếu mình biết nhìn lại một chút thôi là nó khác liền. Thì hôm đó có người tới nói với bà: bà ơi, trong 6 tháng mùa nắng á, thì cái đứa con bán giày của bà nó bán đắt á, thì bà hãy vui lên. Vì 6 tháng này cái đứa con bán giày của bà nó bán đắt, cho nên bà hãy vui lên vì cái đứa con bán giày nó bán đắt. Rồi đến 6 tháng mùa mưa thì cái đứa con bán dù nó bán đắt, bà hãy vui lên vì 6 tháng này cái đứa con bán dù nó bán đắt. Thế là trong một năm bà có 12 tháng đều vui cười hết. Tự thấy chưa? Nó chỉ khác nhau có một cái ý niệm thôi. Hồi nãy á là 6 tháng khóc đứa bán dù, 6 tháng khóc đứa bán giày. Bây giờ là 6 tháng vui cho đứa bán dù, 6 tháng vui cho đứa bán giày. Thế là nó thay đổi liền. Thì cũng vậy thưa đại chúng, khi ta biết nhìn bằng con mắt có cái tuệ giác của tương đối á, thì ta biết cuộc đời này là gì? Là gì? Là mọi cái đều có thể nuôi dưỡng được ta. Trong rác có hoa, trong hoa có rác, trong đau khổ nó có chứa hạnh phúc trong đó. Hãy cứ nhớ vậy đó. Trong đau khổ nó có chứa hạnh phúc, trong hạnh phúc nó có cái đau khổ. Cuộc đời thì nó có hai mặt, đau khổ nó có hạnh phúc, trong hạnh phúc nó có đau khổ, trong gian nan, trong thất bại, trong vấp ngã, trong thử thách nó có cái sự vững vàng, nó có kinh nghiệm, nó có tệ giác của ta trong đó, nếu ta vượt qua được những cái đau khổ. Cho nên mới nói là gì đó, có bụng mới có sen. Hoa sen nó mọc trong bụng, đúng không đại chúng? Thì nhờ có bụng mới có sen, nhờ đau khổ mới có hạnh phúc. nhờ những cái thất bại, nhờ những cái lầm lỗi trong ta, mà ta vượt qua được những cái lầm lỗi đó, mà ta vượt qua được những cái giây phút khó khăn trong đời mình, thì mình có tuệ giác trong đời. Đó, cho nên đó, Phật tử phải thấy được cái điều này. Trong cái tương đối, trong cái khổ đau nó có cái hạnh phúc, trong cái đẹp nó có cái xấu, trong cái buồn nó có cái vui, đó, trong cái hạnh phúc nó khổ đau. Thế thì nếu như quý Phật tử biết nhìn như vậy á, mọi cái nó đều tốt hết. Nhưng mà ta phải khéo, tại vì chính vì cuộc đời là tương đối á, nó không có cái gì như ý của mình hết, thì mọi cái nó đều thay đổi hết. Mình cũng phải biết thay đổi cái nhận thức của mình để mình biết sống tùy duyên theo cái đó, đừng có chấp trước như vậy. Không biết ông Einstein, ông nổi tiếng với cái thuyết tương đối đúng không? Thì hôm đó ông có một người bạn của ông, bạn của ông á là một người bạn mù mà đại chúng, ông ta bị mù, cho nên á ông ta nghe bạn của mình là ông Einstein nổi tiếng á, ông ta tới ông ta hỏi là bạn nổi tiếng vì cái gì, thì ông ta mới nói là sở dĩ mà tôi được nhiều người biết đến á, là do khoa học người ta đã công nhận về cái thuyết tương đối của tôi. Hãy chúng biết ông kia bị mù mà đâu có hiểu cái thuyết tương đối là như thế nào đâu. Thì bắt đầu ông Einstein ông ta mới kể câu chuyện như thế này, ông ta mới nói là giống như cái ly sữa, ông ta mới lấy cái thuyết tương đối á, ông ta mới dụ cho một cái hình ảnh cho một cái người mù biết, là ông ta mới lấy hình ảnh một cái ly sữa để ông ta ví dụ. Thì khi ông ta lấy cái ly sữa lên ông ta ví dụ á, thì cái người bạn mù á, nó không có hiểu cái ly sữa là cái gì đâu, không? Ông ta, ông người bạn mù mới hỏi vậy, ở vậy ly sữa là như thế nào? Thì mù mà, thì ông ta mới diễn tả cái ly sữa nè. Thì sữa nó màu gì đấy chú?
Trắng.
Sữa nó màu trắng. Thì ông ta mới là sữa nó loãng loãng và nó màu trắng trắng, phải không? Thì cái người bạn mù á nghĩ đến màu trắng trắng á, thì ủa cái màu sữa màu trắng trắng á thì trắng trắng nó như thế nào? Thì ông ta mới nói là trắng trắng nó giống như cái lông con cò. À, chú biết con cò không? Con cò là lông trắng. Ông Einstein ông mới ví dụ cho bạn là nó trắng trắng giống như cái lông con cò á. Cái xong người bạn mới hỏi là vậy con cò là như thế nào? Thì ông ta mới nói là con cò như thế nào đây, bây giờ diễn tả con cò như thế nào đây cho cái người bạn mù hiểu, phải không? Thì con cò đó nó có cái cổ cong cong á, nó có cái cổ cong cong á. Thì ông kia nói à vậy thì tôi hiểu con cò là gì rồi, nhưng mà tôi không hiểu cái cong cong là như thế nào. Cái ông ta mới nói, giờ hiểu sao cho ông, con bạn mù hiểu cong cong đi. Ông ta mới lấy cái cùi chỏ của ông ta đưa ra này, thấy cái cùi chỏ của ông đó, ông rờ vô cái cùi chỏ của tôi nè, ông thấy cái cùi chỏ cong cong không? À, ông ta mới rờ vô cái cùi chỏ, ông ta thấy cái cùi chỏ cong cong đó. Rồi rồi rồi, tôi hiểu cái cùi chỏ cong cong rồi, vậy là thiết tương đối là cong cong như cái cùi chỏ. Chú hiểu không? Cái ý cái câu chuyện này ở đây á, muốn nói với mình là gì ạ? Là khi mà cuộc đời nó tương đối rồi đó, mình nhìn mọi vấn đề mình hiểu dễ sai. Hiểu sai đúng không? Vì mọi cái nó thay đổi, mà mình không khéo một chút, mình nhìn cái này đúng thì nó ra cái sai. Mà đôi khi mình nhìn tưởng là sai nhưng mà nó lại là đúng. Nó như vậy đây chú. Có cái mình tưởng là đúng nhưng tưởng là sai. Ông này ông có nghĩ cái thiết tương đối cái cùi chỏ là đúng hay sai? Là sai. Nhưng mà ổng thì cứ tưởng là đúng. Nhưng mà có những cái trong đời là đúng mà mình cứ tưởng là sai. Là sai thì mình cứ tưởng là đúng. Thưa quý Phật tử, ta phải hiểu những cái điểm này. Cái thiết tương đối dạy cho mình những cái bài học như vậy đó, là dạy cho ta là ta đừng khổ nha. Ta đừng khổ vì những cái việc không như ý trong đời mình. Ví dụ, một cái ví dụ đơn giản, cái ly nước ta cầm tay phải không? Thì uống cái ly nước này. Giả dụ thầy uống cái ly nước này, thầy thì thích uống nước ấm. Thầy nói ví dụ thầy thích uống nước ấm, mà thầy uống cái ly nước này lạnh quá, thầy thấy khó chịu. Trời, ly nước này lạnh quá, uống nó không vừa ý thầy, phải không? Nhưng mà thầy hiểu quá, à thôi thì bây giờ nước lạnh thì mình uống nước lạnh, cần nước ấm lát nữa mình xuống mình uống nước ấm. Tự nhiên thấy nó nhẹ nhàng đi. Có nghĩa là ta phải chuẩn bị cho mình một cái tâm lý là cuộc đời này cái chuyện gì nó cũng có thể thay đổi. Chúng nhớ vậy, cái chuyện gì nó cũng có thể thay đổi hết. Và vì nó tương đối, nó thay đổi như vậy, cho nên ta phải chuẩn bị cho mình là nếu nó thay đổi thì ta hãy chấp nhận cái sự thay đổi đó. Ta chấp nhận cái sự thay đổi, đừng có vì một cái sự thay đổi nho nhỏ như vậy mà mình đau khổ. Rồi một cái ý nữa là khi ta học về cái bài tương đối này, nó giúp cho quý Phật tử cái gì? Là lòng của mình nó nhẹ nhàng. lòng của mình nó nhẹ nhàng. À, hôm nay mọi việc nó như vậy, nó tương đối như vậy, nó không có như ý như vậy, thì mình cũng đừng có buồn giận vì cái việc đó. Thôi để cho lòng mình nó nhẹ nhàng, để cho những cái oán thù nó trôi qua, để lòng nó nhẹ nhàng, đừng có chấp trước vào đó, rồi mình đau khổ vì những cái việc đó. Đó là cái bài học thứ hai ta học trong cái bài tương đối. Rồi cái bài tương đối rồi, cái ý tương đối á, nó dạy cho ta bài học gì? Là mọi cái trong đời này nó xảy ra là cái lẽ đương nhiên của nó. Nó xảy ra, nó thay đổi, nó xê dịch, nó không có chỉnh chu, nó không có trọn vẹn, nó tương đối thôi. Thì đó là cái lẽ đương nhiên ở cuộc đời này. Nếu mình hiểu được điều này, thưa quý Phật tử, mình đừng đau khổ vì những cái việc mà xảy ra đó. Thế thì hôm nay thầy giải cho đại chúng nghe cái bài pháp thoại với cái chủ đề là cuộc đời là tương đối. Thầy có vài ý gửi đến quý Phật tử như vậy, để mong cho quý Phật tử chúng ta là trong tâm của mình luôn luôn chuẩn bị cho mình một cái tâm sẵn sàng để tùy duyên đối với tất cả. Đừng vì cái gì đó nó không có như ý của mình rồi mình đau khổ vì cái đó. Vì cuộc đời này á, nó không có trọn vẹn như ý của mình. Giờ quý Phật tử muốn có bình an thì mình phải làm sao? Phải làm sao? Quý Phật tử muốn có bình an, có phải là quý Phật tử phải vào chùa với an không? Phải không? Chưa chắc, phải không? Chưa chắc vào chùa là an. Bây giờ mình nghĩ mình khổ vì những người hàng xóm xung quanh mình cãi nhau với mình. Bây giờ mình nghĩ mình hãy đi tới một cái xóm khác mình ở, ở nơi đó không có những người cãi nhau với mình thì mình sẽ an hơn. Có đúng như vậy không? Đúng không? Chưa chắc. Chưa chắc quý Phật tử. Mình tới đó rồi, nó sẽ có lại những cái chuyện khác bất như ý của mình. Chúng hiểu không? Ví dụ như là mình ở nhà mình tu. Tu ở nhà, mỗi lần mình tu mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật á, mà con ở dưới con cái của mình nó ngồi nó đánh bài, mình niệm Phật được không? Khó lắm đúng không? Ở trên lầu á, ở trên gác của mình á, mình gõ mở Phật cốc 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 Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ở dưới nó hát phải không? Ở dưới nó hát, hát karaoke. Ở sao mình rồi mình ở trên đây mình yên được. Ở dưới nó hát karaoke. Những đồi hoa xiêm ôi, những đồi hoa xiêm tím, chiều hoa ngã biển biệt, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà ở dưới kia nó hát, ở trên đây mình niệm Phật, ở dưới nó hát cái lâu lâu nó nhảy vô, mình khó chịu rồi đó. Khó chịu rồi đó. Đó, thôi bây giờ không tu nhà nữa, vô chùa tu. Vô chùa tu, yên chưa? Yên chưa? Chứ nãy giờ không nghe cái xe ồn ào ngoài đó. Đang nghe pháp mà nó còi biên biên hết hồn phải không? Ai mà yêu bóng bí giật người lên luôn phải không? Chưa yên. Giờ đi đâu yên? Lên núi yên chưa? Lên núi yên chưa? Chưa chắc luôn phải không? Lên núi á thì cảnh nó yên, không có tiếng còi xe, không có tiếng hát karaoke, không có cãi nhau với ông hàng xóm. Nhưng mà sao? Nhưng mà sao? Mũi chích. Nhưng mà mũi chích. Nhưng mà thì chúng gió. Nhưng mà đồ ăn thiếu. Khi đêm về thì sao? Một mình ở mình trên cốc trên núi thì sợ ma. Nhìn ra xung quanh thấy tối thui vậy trời. Ở nhà mình xung quanh bốn bức tường điện sáng trưng, có con cái rồi cũng đỡ sợ phải không? Vô chùa có huynh đệ tu, ở trên núi tối về cái mở ra nhìn xung quanh á, thấy tối thui có mình à, không có cái định lực cái mình sợ ma, mình run phải không? Ở ngoài tiếng lá rơi mình cứ tưởng là tiếng bước chân. À, nó như vậy á. Thế thì cứ tưởng thấy là mình muốn lòng mình yên á, không phải là mình tìm một cái chỗ nào đó không có những người làm đau khổ, không có những người chửi mình, không có những tiếng ồn ào. Không phải như vậy tự. Mà mình muốn lòng mình an là trong tâm ta phải an. Chúng phải hiểu cái điều này. Trong tâm ta có an thì ta đi đến đâu nó cũng an. Tâm ta mà không an, quý Phật tử vào chùa ngồi rồi, mà ngồi thì ngồi ở đâu? Ngồi trên đống lửa. Tự nhớ rồi đó. Khi tâm ta an rồi, ta đi giữa chợ thì mỗi bước chân của ta nó cũng hoa sen. Mà tâm ta mà chưa an á, thì ta ngồi trong chùa thì ngồi ở đâu lửa cháy ở đó, nóng nảy bực bội khó chịu ở đó. Thế thì ta mới hiểu ra một điều, tâm mình an hay không nha, nó mới quyết định cái hạnh phúc của cuộc đời mình. Và chúng ta thấy cái điểm này, tâm mình có an thì mình đi đến đâu nó cũng an. Cũng như thầy nói ví dụ nè, thầy nói đơn giản đi, ở chùa mình có một cái sân rộng 500 mét vuông, mà 500 mét đó toàn là sình bùn dơ gai góc không mà đi. Thì bây giờ mình muốn cho mình đi không có bị dính sình hay là không bị gai đâm, thì mình phải trải hết cái thảm, hết cái thảm cỏ lên cái mặt sân chùa đó, đúng không? Phải như vậy không? Không cần như vậy. Cách nào? Quý Phật tử chỉ cần chuẩn bị cho mình một chiếc giày thôi, đúng không? Một đôi giày thôi, thì mình đi trong cái đôi giày đó lên cái sân đó, mình có đi quanh cái sân đó, thì chân mình nó cũng không có bị dơ. Mình không cần nhất thiết phải trải thảm hết cả 500 mét đó thì mình đi mới không dơ chân. Không nhất thiết phải trải thảm 500 mét mà mình chỉ cần một cái miếng thảm nhỏ dưới lòng bàn chân của mình thôi, thì mình đi tới đâu á thì mình chân mình nó cũng không có dơ. Thì cũng vậy đó quý Phật tử, ta chỉ cần tâm ta an, trong tâm ta an rồi thì ta đi đến đâu lòng ta cũng an. Mình đi ra giữa chợ, mình thấy người ta cãi nhau, mình cũng học được cái bài đạo lý à. Mà mình đi vô xóm làng, đi bất cứ nơi đâu, mình cũng học được bài đạo lý. Mình đi giữa đường, mình thấy xe cộ chạy ngoài đường, mình cũng học được bài đạo lý. Mình đi vào núi sâu, mình cũng học được đạo lý. Mình vào chùa, mình cũng học được đạo lý. Mà mình về nhà, mình cũng học được đạo lý. Và đi đến đâu thì tâm mình nó cũng an. Vì vậy ta thấy cái khóc á, là tâm mình an thì mình đi đến đâu lòng mình cũng an. Mà tâm mình không an rồi thì mình ngồi giữa chùa đây thì lòng mình cũng còn bất an. Và nếu như tâm mình an, thưa quý Phật tử, cũng như khi ta học về cái thiết tương đối vậy đó, thì ta chuẩn bị cho mình những cái ý thức, những cái sẵn sàng trong tâm ta, ta sẵn sàng chấp nhận những cái sự đổi thay trong đời, thì ta sẽ có an, lòng ta sẽ có an. An lạc và hạnh phúc là như là những cái gì đó mà con người ta đều đi mong cầu hết. Cho nên cái bài pháp cuộc đời là tương đối thầy gửi đến quý Phật tử trong buổi sáng hôm nay là thầy mong quý Phật tử hiểu được những cái điều này, để lòng của mình là dù bất cứ nơi đâu ta đến nơi đâu lòng ta cũng yên hết. Đừng có để cho những cái việc tương đối, những cái việc chưa hoàn chỉnh, những cái việc chưa có chỉnh chu đó, nó làm cho tâm mình đau khổ, nó làm cho cái nội tâm mình xáo trộn, nó làm cho tâm mình bức rứt, giận hờn, khó chịu, khổ đau. Thôi thì sáng hôm nay thầy gửi đến đại chúng cái bài pháp thoại này, thì mong quý Phật tử có được cái nhìn như vậy, để tâm mình đi đến đâu mình nhìn cuộc đời là tương đối hết, để cho đời mình bớt khổ đau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.